là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp theo định kỳ; Yên Bái tham dự lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022;
cảnh sát thông Yên Bái liên tiếp bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh về thực trạng rút bảo hiểm xã hội một lần hiện nay tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình đến những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 5 tại huyện Lục Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình cà phê doanh nhân gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ tháng 5 2022 với chủ đề giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác trên địa bàn huyện Lục Yên. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và gần 80 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên. Theo đó, tính đến hết tháng 4 năm 2022, trên địa bàn toàn huyện Lục Yên có 253 doanh nghiệp có đăng ký hoạt động. So với năm 2021, số lượng doanh nghiệp tuy có giảm nhưng số doanh nghiệp hoạt động ổn định được duy trì ở mức cao hơn. Năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách là 137 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu của các doanh nghiệp là 303 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách hơn 40 tỷ đồng. Tỉnh đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện, hỗ trợ thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho 9 hộ kinh doanh cá thể, đồng thời phối hợp thẩm định kinh phí hỗ trợ gần 400 triệu đồng cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đã đề xuất kiến nghị với tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về giá tính thuế tận thu tài nguyên khoáng sản đá hoa trắng. Hiện nay, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong khâu vận chuyển, lưu thông nguyên vật liệu, hàng hóa do giá cước vận tải biển. Giá xăng dầu tăng kéo theo giá cước vận tải tăng cao, có thời điểm tăng 300%. Do vậy, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đề nghị tỉnh xem xét giải quyết các thủ tục cho thuê đất, thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường để doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp xây dựng cũng kiến nghị về giá vật liệu, xây dựng thời gian qua tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn. Ngoài ra, việc khó tiếp cận các nguồn vốn hoặc hạn mức vay vốn thấp cũng đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã có quy mô nhỏ do tài sản đảm bảo thấp. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cũng đã giải trình các kiến nghị thắc mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã. Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Đồng thời khẳng định doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội có vai trò rất quan trọng, là hạt nhân trong phát triển kinh tế, là nhân tố đóng góp tích cực để tỉnh hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng nhấn mạnh, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra với phương châm chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, doanh nhân, nỗ lực để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Đối với các sở ban ngành và các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị cần khẩn trương xây dựng các nghị quyết, đề án, chính sách về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư. Lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc cải cách hành chính. Cùng với đó, đổi mới phương pháp, cách làm đối với hoạt động ngày thứ bảy cùng doanh nghiệp và chương trình cà phê doanh nhân nhằm tăng cường kết nối giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả đối thoại, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra, tiếp tục bám sát các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh gắn với những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh, ưu tiên phát triển của tỉnh. Song song với đó, luôn phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm, quan tâm chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định việc làm cho công nhân và người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội du lịch Hà Nội với chủ đề Hà Nội đến để yêu. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tham dự lễ khai mạc. Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5, quy mô khoảng 150 gian hàng với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp. Các đơn vị tham gia tổ chức nhiều hoạt động như giới thiệu các sản phẩm kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước. Lễ hội được chia làm hai khu, không gian kích cầu du lịch trực tiếp và trực tuyến. Theo đó, khu không gian trực tiếp đặt tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng giới thiệu một số điểm đến du lịch hấp dẫn của Hà Nội. Du khách sẽ được trải nghiệm những sản phẩm mang đậm dấu ấn Hà Nội như tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, tour du lịch Bát Tràng, sâu diễn tinh hoa Bắc Bộ của khu du lịch Tuần Châu Quốc Oai. Không gian trực tuyến sẽ giới thiệu tới người dân và du khách các ứng dụng công nghệ 4.0 trong quảng bá điểm đến du lịch, giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn tại Hà Nội như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích nhà tù Hỏa Lò, khu phố cổ, khu vực Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Sơn Tây. Lễ hội năm nay còn có sự tham gia của các hãng hàng không, các doanh nghiệp du lịch, khu điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội và đại diện 9 tỉnh thành phố có tiềm năng du lịch trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Tham gia lễ hội với chủ đề năm 2022, Yên Bái điểm đến an toàn, hấp dẫn và ấn tượng. Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch với gian hàng trưng bày giới thiệu các tour, điểm và sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm như leo núi tại Tràm Tấu, điểm du lịch sinh thái Suối Giàng, Hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Đồng thời gian hàng cũng trưng bày các sản phẩm ô cốp tiêu biểu của địa phương. Lễ hội là sự kiện mở đầu cho các hoạt động liên kết hợp tác du lịch giữa Hà Nội và Yên Bái. Ngay sau hội nghị kích cầu du lịch của tỉnh vừa được tổ chức, mở ra cơ hội hợp tác quảng bá thị trường du lịch giữa hai địa phương. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, gắn kết sản phẩm của địa phương với các sản phẩm liên vùng, qua đó thu hút khách du lịch cả nước đến với Yên Bái và Hà Nội, thúc đẩy tăng trưởng du lịch bền vững tại các địa phương.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức khai mạc Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ năm 2022 với sự tham gia của 50 phi công đến từ câu lạc bộ West Wing Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện mở màn cho hoạt động du lịch của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Festival Dù Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ đã trở thành sự kiện thường niên nhằm tôn vinh giá trị danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, tôn vinh giá trị di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi thành lập đội du kích Cao Phạ. Với hoạt động trải nghiệm mạo hiểm, hấp dẫn cùng góc nhìn từ trên cao, tham gia hoạt động du lượn, du khách sẽ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng nơi đây, nhất là ngắm những thửa ruộng bậc thang như những tấc thang bắc tới chân trời, tạo nên vẻ đẹp nên thơ không nơi nào có được. Năm nay, Festival Du Lượn Bay Trên Mùa Nước Đổ với nhiều điểm mới là điểm nhấn khởi đầu cho du lịch năm 2022, góp phần triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch. Qua sự kiện được tổ chức lần này là dịp để huyện Mù Căng Chải kêu gọi hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đầu tư vào địa bàn huyện, phát huy những lợi thế của vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Chiều nay tại trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã diễn ra khai mạc vòng chung kết cuộc thi sơ đồ tư duy Min Map cấp trường năm 2022. Tiếp nối cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2021 với hơn 10.000 thí sinh là học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông tham dự, Viện Kỷ lục Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022. Theo điều lệ của sơ đồ tư duy Việt Nam 2022, cuộc thi năm nay có hai nhóm thi đấu: sơ đồ tư duy cá nhân dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và sơ đồ tư duy đồng đội dành cho học sinh tiểu học. Cuộc thi sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 không chỉ tạo ra một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng hữu ích cho học sinh mà còn nhằm mục đích phát triển khả năng tư duy sáng tạo, rèn luyện khả năng học nhanh, nhớ lâu, học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng cho thế hệ trẻ Việt Nam ngay trên ghế nhà trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu là trường thứ hai trên cả nước và là trường đại diện khu vực phía Bắc tổ chức cuộc thi sơ đồ tư duy cấp trường được ban tổ chức cuộc thi sơ đồ tư duy quốc gia lựa chọn để hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn. Thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm và phát hiện học sinh ưu tú trong lĩnh vực trí nhớ và tư duy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường về cả tài và đức cho học sinh.
Ngay sau khai mạc, 72 thí sinh xuất sắc của trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu và 8 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Yên Bình đã bước vào vòng thi chung kết cấp trường. Nhằm tạo điều kiện cho các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Yên Bái được tiếp cận với phương pháp học tập khoa học, sáng nay, ngày 14 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo cùng với Ban tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 tổ chức hội thảo chuyên đề Học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng với sơ đồ tư duy. Những năm qua, Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo đã có nhiều văn bản chỉ đạo về đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có giải pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học, bước đầu đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Tuy nhiên, việc bồi dưỡng giáo viên học sinh về sử dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy học tập chưa thực sự được coi trọng, vì vậy hiệu quả của phương pháp này trong giáo dục chưa cao. Học tập theo sơ đồ tư duy MindMap là một trong những phương pháp dùng để ghi nhớ hiệu quả nhất hiện nay, được hơn 250 triệu người trên thế giới sử dụng và đem lại hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. Phương pháp này giúp việc ghi nhớ sẽ trở nên dễ dàng hơn, đồng thời còn giúp tăng cường khả năng tư duy trong học tập, trình bày, trở thành công cụ vàng giúp trẻ em học tập hiệu quả và phát huy sức sáng tạo. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Âu Lâu thành phố Yên Bái là đơn vị đi đầu triển khai ứng dụng học tập nhẹ nhàng với sơ đồ tư duy vào nhà trường và đã có những kết quả đánh giá hiệu quả việc ứng dụng trong năm học 2021-2022. Hội thảo đã giúp các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của tỉnh Yên Bái có một cách tiếp cận mới, bài bản về phương pháp dạy học, học tập và sơ đồ tư duy. Qua đó, có thể ứng dụng trong đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay.
Tối qua, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn tại phố đi bộ Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tại chương trình, các em thanh thiếu nhi đã được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, carnival thanh thiếu nhi biểu diễn đường phố. Tham gia chương trình, các em đội viên được thể hiện những tài năng sở trường thông qua các cuộc thi dân vũ, thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật. Từ đó khơi dậy niềm tự hào truyền thống của quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dịp này, Hội đồng đội tỉnh tuyên dương 17 thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc trong học tập và công tác đội. Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng cuộc thi dân vũ, liên hoan nghi thức đội và cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái năm 2022 cho các đội thi và thí sinh. Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm 2022 là hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho đội viên thiếu nhi, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích lành mạnh để các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp phát triển toàn diện cả về thể chất cũng như trí tuệ.
Thưa quý vị và các bạn, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Ma túy, Công an huyện Văn Chấn đã phát hiện hai nam giới điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 21B1-79383 có biểu hiện bất thường. Lập tức, tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra thì phát hiện trên người của đối tượng điều khiển xe mô tô Hoàng Mạnh Hoạt sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú thôn Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn và Giàng A Súa sinh năm 1978, hộ khẩu thôn Diềm, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn ngồi phía sau xe có hai gói ni lông màu xanh bên trong có chứa chất nhựa dẻo màu đen nghi là thuốc phiện cùng một chiếc điện thoại di động và 14,8 triệu đồng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt quả tang hai đối tượng trên, thu giữ các tang vật, tài liệu có liên quan với cơ quan công an để tiếp tục điều tra. Trước đó, tại km 44+200 quốc lộ 70 thuộc thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Bình, tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế Ma túy Công an huyện Yên Bình và Công an hai xã Cảm Ân, Tân Hương bắt giữ một đối tượng đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, đối tượng tên là Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1979, trú thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình. Tang vật thu được gồm một xe mô tô biển kiểm soát 21B1-22856 cùng 6 tép ma túy và toàn bộ tang vật liên quan.
Vào khoảng 3 giờ sáng nay ngày 14 tháng 5 đã xảy ra một vụ cháy nhà của gia đình bà Phạm Thị Thường, sinh năm 1957, trú tại thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Rất may không có người thiệt mạng, ước tính tổng tài sản thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền xã Yên Hợp đã kịp thời đến kiểm tra, chỉ đạo làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn, động viên và hỗ trợ bằng tiền mặt để phần nào giúp đỡ gia đình khắc phục hậu quả. Lãnh đạo huyện Văn Yên đã tới thăm hỏi động viên và trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng, mong gia đình bà Thường khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên đã xảy ra hai vụ hỏa hoạn làm cháy rụi hoàn toàn hai ngôi nhà. Hiện đang bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy nổ rất cao, vì vậy các gia đình cần nêu cao ý thức cảnh giác trong phòng chống cháy nổ.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ ở thủ đô Washington đánh dấu sự khởi động kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và 10 nước ASEAN. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ năm nay lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN họp mặt tại Washington và cũng là hội nghị đầu tiên do Mỹ chủ trì kể từ năm 2016. Đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 2021. Chính quyền ông Biden hy vọng nỗ lực này sẽ cho thấy Washington vẫn tập trung sự quan tâm vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Harris tái khẳng định Washington chia sẻ tầm nhìn chung của ASEAN về trật tự, thượng tôn pháp luật trên biển, trong đó có quyền tự do hàng hải, hàng không và luật pháp quốc tế tại khu vực. Chính quyền Tổng thống Biden một ngày trước đó đã công bố gói hỗ trợ 150 triệu đô cho các sáng kiến mới tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm hợp tác an ninh hàng hải và năng lượng sạch. Các lãnh đạo ASEAN và Mỹ nhất trí ủng hộ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và bày tỏ trông đợi mối quan hệ này phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.
Tại cuộc họp ngoại trưởng G7 ở Đức nhằm thảo luận về Ukraine và an ninh lượng hợp tác, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell ngày 13 tháng 5 thông báo rằng khối sẽ cung cấp thêm 500 triệu euro viện trợ quân sự cho Ukraine. EU cần gây áp lực nhiều hơn đối với Nga bằng các lệnh trừng phạt kinh tế, tiếp tục cô lập quốc tế đối với Moscow. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh công bố một gói trừng phạt mới đối với các cá nhân Nga mà họ cho rằng có quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Putin, nâng tổng số người Nga bị Anh trừng phạt kể từ đầu cuộc xung đột Ukraine lên hơn 1.000 người. Các biện pháp trừng phạt mới bao gồm đóng băng tài sản cùng các biện pháp cấm đi lại khác.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 14 tháng 5 đưa tin Triều Tiên đã ghi nhận thêm 21 ca tử vong do COVID-19 với hơn 174.000 người trên cả nước có triệu chứng sốt. Trước tình hình này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với biến cố lớn do sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un đã yêu cầu các nhà chức trách học hỏi kinh nghiệm chống dịch tại một số nước, trong đó có Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng trấn an người dân khẳng định Triều Tiên sẽ sớm vượt qua làn sóng dịch hiện nay và có thể kiểm soát được dịch bệnh khi nước này đang siết chặt các biện pháp. Trong khi đó, KCNA công bố số liệu cho thấy, tính đến ngày 13 tháng 5, tổng cộng khoảng 524.440 người Triều Tiên có triệu chứng sốt, trong đó có hơn 243.600 người đã khỏi hoàn toàn và khoảng 280.800 người đang được điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong do COVID-19 tại quốc gia Đông Bắc Á này là 27 trường hợp. Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 5 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên đối phó với đại dịch COVID-19. Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Farhan, cho biết Liên Hợp Quốc đang theo dõi tình hình dịch bệnh tại Triều Tiên và giữ liên lạc với đại diện của Bình Nhưỡng về vấn đề này.
Theo số liệu do cơ quan thống kê Rostat công bố ngày 13 tháng 5, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nga trong tháng 4 đã tăng vọt lên 17,8%, mức cao kỷ lục trong vòng 2 thập kỷ qua. Một phần do tác động từ những biện pháp trừng phạt của phương Tây sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng Ukraine. Ngân hàng Trung ương Nga dự báo lạm phát cả năm 2022, cả nước này có thể lên đến 23% trước khi giảm dần trong năm tới và trở về mức 4% vào năm 2024. Trước đó, Tổng thống Nga Putin hôm 12 tháng 5 tuyên bố các nước phương Tây sẽ phải chịu hậu quả lớn hơn từ các biện pháp trừng phạt mà những nước này áp đặt với Moscow, đồng thời khẳng định sự bền bỉ của nền kinh tế xứ Bạch Dương trước những thách thức bên ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội không chỉ góp phần bảo vệ cho chính người đóng mà còn là sự đảm bảo an sinh cho cả xã hội. Khi người lao động đăng ký nhận bảo hiểm xã hội một lần, đồng nghĩa với việc rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội. Thời gian gần đây có nhiều trường hợp người lao động xin rút bảo hiểm xã hội một lần gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo an sinh xã hội nói chung. Tại tỉnh Yên Bái, theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến hết quý 1 2022, toàn tỉnh đã có trên 1.300 người xin rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây là giải pháp tình thế giải quyết khó khăn trước mắt. Về lâu dài, người lao động sẽ không có lương hưu, tạo áp lực lớn cho xã hội khi phải bố trí nguồn lực để bảo đảm an sinh, chăm sóc y tế. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Công Cường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, hiện nay cái tình trạng rút bảo hiểm một lần ấy, thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì như thế nào?
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid cùng với sự thay đổi của chính sách về tuổi nghỉ hưu, khiến tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng trên toàn quốc. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, số lượng doanh nghiệp ít, quy mô nhỏ là chủ yếu. Và bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền về để người lao động hiểu việc rút bảo hiểm xã hội một lần có lợi trước mắt nhưng có hại lâu dài. Nên số người tham gia bảo hiểm xã hội đã hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mấy năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh có biến động nhưng không đáng kể.
Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì có bao nhiêu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm người lao động? Ông có khuyến cáo gì đối với người mà khi mà rút bảo hiểm xã hội một lần?
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng 76.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 18,5% so với lực lượng lao động. Trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc trên 53.000 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 23.000 người. Về khuyến cáo để người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội mong muốn người lao động hiểu rõ nếu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì có thể giải quyết nhu cầu kinh tế trước mắt, nhưng về lâu về dài người lao động thiệt thòi khi hết tuổi lao động. Cụ thể, khi nhận bảo hiểm xã hội một lần, người lao động sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không có điều kiện vật chất đảm bảo cho cuộc sống lúc tuổi già, không có cơ hội ổn định cuộc sống, đặc biệt là sẽ mất đi quyền lợi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe khi tuổi già, trong khi ở độ tuổi này thường xuyên ốm đau, mất đi chế độ tử tuất như tiền mai táng phí, trợ cấp tuất một lần, thậm chí là các suất tuất hàng tháng cho con dưới 18 tuổi, vợ chồng, bố mẹ hết tuổi lao động theo quy định. Người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc họ tự tước bỏ quyền được bảo đảm an sinh xã hội của bản thân, tự rời khỏi hệ thống an sinh xã hội. Khi người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần, trường hợp tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ không được cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước đó, dẫn đến người lao động có thể không đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động, hoặc nếu đủ điều kiện thì mức lương hưu cũng không cao. Chính vì mong muốn người lao động được hưởng chế độ hưu trí về già và được cấp thẻ bảo hiểm y tế phòng khi ốm đau, bệnh tật, bảo hiểm xã hội tỉnh khuyến cáo người lao động cân nhắc không vì lợi ích trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế để trang trải cuộc sống lúc tuổi già.
Thưa ông, để tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu được cái quyền lợi cũng như là mục đích khi mà tham gia bảo hiểm xã hội, và đặc biệt là khi mà rút bảo hiểm xã hội một lần thì nó sẽ ảnh hưởng như nào, và trong cái thời gian tới thì bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có những cái giải pháp gì ạ?
Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động hiểu về sự cần thiết và lợi ích lâu dài của chính sách bảo hiểm xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội chính là nguồn tích lũy để người lao động được hưởng lương hưu khi về già. Cụ thể, phối hợp với cấp ủy, sở ban ngành tại địa phương và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người lao động hiểu rõ về tính nhân văn, ưu việt, trách nhiệm cộng đồng của việc tham gia bảo hiểm xã hội, những bất lợi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, lợi ích được hưởng như chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chủ động báo cáo ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ủy ban nhân dân các cấp khi tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần ở địa phương tăng cao để có các giải pháp kịp thời. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tại địa phương đăng tải các tin bài, phóng sự, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tăng cường truyền thông theo các nội dung. Phối hợp với các sở ban ngành tại địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động về lợi ích được hưởng khi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, những khó khăn bất lợi khi về già nếu không có lương hưu, thẻ bảo hiểm y tế. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành lập nhóm truyền thông trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, phát tờ rơi để tuyên truyền vận động người lao động không vội vàng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, lên bảo lưu hoặc tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng các chế độ an sinh khi về già. Truyền thông trực quan thông qua tờ rơi, tờ gấp, truyền thông trên bảng tin, phát video, clip, phóng sự trên bảng điện tử của các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Truyền thông tại bộ phận một cửa thông qua việc tư vấn thuyết phục người lao động thay đổi quyết định hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đẩy mạnh truyền thông trên môi trường Internet, trên các mạng xã hội Facebook, Zalo của bảo hiểm tỉnh, huyện. Đăng tải tin bài truyền thông thường xuyên liên tục trên trang thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội tỉnh. Tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực like và chia sẻ các tin bài từ nguồn thông tin chính thống của các cơ quan thông tấn báo chí trong trung ương, địa phương, hệ thống cổng thông tin điện tử ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và tạp chí bảo hiểm xã hội lên Facebook, Zalo cá nhân.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar, pha lập công duy nhất của Hùng Dũng đã giúp đội đương kim địch môn bóng đá nam SEA Games 31 giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0. Thắng trận, U23 Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng và mở toang cánh cửa vào bán kết. Sau thời gian đầu để Myanmar lấn lướt vào thi đấu đôi công, Việt Nam dần lấy lại thế trận và đẩy ngược sức ép về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi chắc chắn và kỷ luật của đội bạn, U23 Việt Nam dù cầm bóng vượt trội nhưng mãi không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa Vando vào sân. Sự xuất hiện của Vando khiến cho lối chơi của Việt Nam nhanh hơn, tốc độ hơn. Tuy vậy, cũng phải đợi phút 76, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ sau cú sút chìm hầm hóc của Hùng Dũng. Có bàn dẫn trước, Việt Nam chơi càng hay, còn Myanmar buộc phải dâng cao tấn công, nhưng trước hàng phòng ngự có tổ chức của nhà đương kim địch, Myanmar phải bỏ tay. Như vậy, U23 Việt Nam đã có 7 điểm sau 3 vòng đấu và đã leo lên dẫn đầu bảng A. Lần trận cuối, U23 Việt Nam gặp đội yếu nhất bảng là Timor Leste, trong khi đó Myanmar sẽ quyết đấu với Indo để cạnh tranh vé vào bán kết. Hôm qua là ngày thi đấu cực kỳ thành công với đoàn thể thao Việt Nam với một cơn mưa vàng để tạo nên bước tiến mạnh mẽ trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 và bỏ xa các đối thủ xếp sau. Theo số liệu của ban tổ chức, tính đến 5 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với thành tích 25 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Đứng thứ hai là đoàn thể thao Malaysia, 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Đoàn thể thao Indo đứng thứ ba với 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Đoàn thể thao Thái Lan vươn lên đứng thứ tư với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Các đoàn thể thao Philippines, Singapore, Myanmar đều đã có 2 huy chương vàng tại SEA Games 31. Đoàn thể thao Campuchia đã có 1 huy chương vàng, các đoàn thể thao Lào, Brunei và Timor Leste vẫn chưa có huy chương vàng nào. Trong đó, đoàn Timor Leste vẫn chưa giành được bất kỳ huy chương nào tại SEA Games 31. Ở môn quần vợt, dễ dàng vượt qua Yannick Sinner, Stefanos Tsitsipas đã ghi tên mình vào bán kết Italia mở rộng để đối đầu với Alexander Zverev. Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nước chủ nhà về một trận đấu bán kết có sự góp mặt của các tay vợt Ý. Khi mà Yannick Sinner dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng cũng không thể tạo ra bất ngờ trước một Stefanos đang thi đấu rất ổn định trong thời điểm này. Trong set 1, dù lối chơi chặt chẽ của tay vợt nước chủ nhà đã buộc đối thủ của anh là dòng số 4 Tsitsipas phải bước vào loạt tiebreak, thế nhưng loạt đánh quyết định, Tsitsipas vẫn là người chơi xuất sắc hơn ở trên sân, để qua đó có chiến thắng 7-5. Tuy nhiên, bước sang set 2, Tsitsipas đã tận dụng tốt mọi sai lầm của Yannick Sinner ở trên sân, qua đó có chiến thắng cách biệt 6-2 và giành quyền vào chơi tại trận bán kết của giải đấu. Đối thủ của Tsitsipas ở trận đấu tới sẽ là dòng số 2 tại giải Alexander Zverev, khi mà tay vợt người Đức đã vượt qua Kristian Gazin ở trận đấu trước đó với tỷ số 7-5 và 6-2. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.